This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đỗ Phúc
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày bản lề và cái ngày mà chúng tôi chào đón anh Đỗ Phúc cũng như là anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga. Hãy để cho anh Đỗ Phúc nói nhiều thêm một chút xíu.
À, vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đỗ Phúc, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth cũng như những ngày trước và những ngày kế tiếp rất nóng. Bây giờ là 78 độ, cao nhất là 99 độ và ban đêm rơi xuống 75 thôi. Và ngày hôm nay thì gió thổi mạnh 15 dặm một giờ, không có một gợn mây nào cả. Ngày mai là 98, 76, cứ nhấp nhô tới 3 con số cho tới ngày thứ 6 là 3 con số, 100 độ vào buổi tối là 76. Ngày thứ 7 nóng hơn 104 độ vào buổi tối là 79. Ngày Chủ nhật cũng mấp mé ở 3 con số đó là 98, 76. Và có thể có mưa trong 2 ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật nhưng mà chỉ có 20% mà thôi. Trở lại Đỗ Phúc và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin mến chào chị Thu Nga cũng như anh Quang Hân. Rất là vui khi được làm việc cùng với hai anh chị. Và ở Houston thì hiện bây giờ chúng tôi thấy là nắng cũng đã bắt đầu lên rồi hôm nay. Hiện bây giờ nhiệt độ là 79 độ F. Và hôm nay lên cao nhất là 91 và thấp nhất là 75. Và cơ hội mưa là 0% mà thôi. Hôm nay thì phải nói rằng cơ hội mưa rất là mong manh từ 0 đến 10% mà thôi. Bước sang ngày mai, ngày Chủ nhật thì ngày thứ năm Đỗ Phúc cũng rất là thường hay làm cuối tuần cho nên rất là lộn thưa các anh chị. Hôm nay mình nghĩ cứ trong đầu là ngày thứ bảy thôi chứ không có nghĩ là hôm nay là ngày thứ tư. Cho nên ngày mai là ngày thứ năm thì nhiệt độ cao nhất cũng là 91 và thấp nhất 76. Và cơ hội mưa cũng chỉ là 10% mà thôi. Houston rất là nóng, thưa chị Thu Nga cũng như anh Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Đỗ Phúc, anh muốn nghỉ sớm hay sao mà giờ anh dự báo thời tiết luôn đến ngày thứ bảy luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bằng một cái cuộc nghiên cứu liên quan đến những cái cơn bão tại Puerto Rico đã giết chết khoảng là 4.600 người. Khi mà mùa bão đã bắt đầu vào tuần này, thì các chuyên gia đang nghiên cứu về con số người bị thiệt mạng gây ra bởi cơn bão Maria vào năm ngoái tại khu vực Puerto Rico. Và con số cho thấy rằng là đến bây giờ đó thì vẫn còn khoảng là 4.600 người đang bị trì hoãn về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Thì lát nữa đây anh Đỗ Phúc sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và nối tiếp vụ Santa Fe thì bây giờ các em học sinh quay trở lại trường học trong ngày thứ ba vừa qua với những cái nỗi lo lắng không những từ phía các em mà còn phía từ những phụ huynh học sinh. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến các nhà đầu tư cũng như các quỹ đầu tư tư nhân, thì bây giờ có một cách để làm cho họ giàu hơn. Đó là dùng những cái số tiền đó để tài trợ cho những cái khoản tiền chi phí về vấn đề kiện tụng. Khi mà thay vì đầu tư vào những dự án đầy hứa hẹn, thì họ lại dùng những cái nguồn tiền đó để cho các luật sư mua lại những cái vụ án, hoặc là mua quảng cáo, tuyển dụng khách hàng và những cái chi phí khác. Để nếu mà giành được phần thắng lợi đó trong các vụ kiện tụng thì họ có thể bỏ túi một cái số tiền lên tới 6 lần so với khoản đầu tư ban đầu. Một bản tin kế tiếp cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã quyết định gọi rằng là chơi double down vào ngày hôm qua khi về vấn đề chính sách để mà truy tố những người cha mẹ nhập cư trái phép và vấn đề chia rẽ con cái của họ với cái lập luận rằng những cái người này đang tìm cách phá luật bằng cách băng qua biên giới bất hợp pháp, sau đó giao cái việc nuôi con cái cho chính quyền liên bang mà không quan tâm đến trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến Astrodome khi mà chụp bức hình bà Dan Hofhans là con gái của cựu thẩm phán Roy Hofhans, vốn là một người gọi rằng là có công trong vấn đề xây dựng Astrodome. Thì bây giờ Astrodome trong một cái thời khắc lịch sử để trở thành một trong những di tích lịch sử của tiểu bang Texas. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về có một cái cuộc vận động để mà công nhận một cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến già 101 tuổi về việc là yêu cầu Tổng thống hoặc là chính phủ sẽ trao tặng cái huy chương cao quý nhất cho ông. Và đã có một số các thành viên tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Quốc hội tiểu bang Texas và một số các đại biểu khác trong vùng North Texas đang ủng hộ về cái vấn đề này. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump chuẩn bị sẽ đến viếng thăm thành phố Dallas để gây quỹ vào ngày mai thứ năm. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Một ủy ban các vị giám đốc đại diện cho gần 8.700 các cựu cảnh sát cũng như là các cựu cứu hỏa, và hiện nay họ đã đồng ý một thỏa thuận bồi thường 173.3 triệu Mỹ Kim trong một cái vụ kiện với lại tòa thị chính thành phố Dallas đã có từ cả hơn mấy chục năm nay về cái số tiền mà thành phố đã trả trễ. Trong khi đó thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về một số các học sinh của trường trung học Santa Fe. Và ngày hôm qua thì các em đã trở lại trường lần đầu tiên kể từ sau vụ tàn sát tập thể. Các học sinh này đã được đón tiếp bởi những người ủng hộ dương cao những cái tấm bảng hiệu nói rằng Santa Fe mạnh mẽ và chúng ta đoàn kết để đứng lên. Một trong những cái giới chức của quận Dallas đã bị kết án về cái tội đã kiểm soát về cái quỹ dành cho các bệnh nhân bệnh A và bệnh HIV lên tới cả hàng triệu Mỹ Kim nhưng lại thiếu khả năng và thiếu cái sự lãnh đạo cũng như là không có những cái chương trình huấn luyện hẳn hoi. Thưa quý vị, là trong lúc cái mùa bão của năm nay bắt đầu trong tuần này thì các chuyên gia họ đang đếm, tiếp tục đếm những người đã bị chết bởi cái trận bão Maria ở Puerto Rico trong năm vừa qua. Cái con số mà người ta phỏng định mới nhất là 4.600 người chết lận. Trong khi đó thì chính phủ tại thành phố này chỉ có công bố là có 64 người mà thôi. Như vậy là cái con số quá thấp, thấp tới 70 lần cái con số hiện nay. Và cuối cùng thì vào ngày hôm thứ Ba, đài truyền hình ABC đã bất ngờ hủy bỏ cái chương trình của bà Rosin bởi vì bà có những cái lời lẽ được post ở trên tweet có cái tính cách là kỳ thị chủng tộc. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng, Đỗ Phúc.
Dạ vâng, trở lại với phần tin chi tiết về bão ở Puerto Rico. Thì chúng ta biết rằng khi mà mùa bão bắt đầu trong tuần này thì các chuyên gia vẫn đang cố gắng đếm cái số ca tử vong do cơn bão tàn phá, cơn bão Maria tàn phá ở Puerto Rico. Thì ước tính mới nhất có khoảng 4.600 người chết và tỷ lệ chết rất là cao. Và cư dân ở Puerto Rico đã chết với tỷ lệ cao hơn đáng kể trong 3 tháng sau khi mà cơn bão Maria so với năm trước. Và cái kết quả đó là do sự nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu của các trường y tế cộng đồng và một tổ chức khác. Các nhà nghiên cứu cho biết ước tính của họ được công bố trên tạp chí y học New England vẫn là không chính xác và những cái nghiên cứu này vẫn còn đang tiếp tục phải thực hiện. Và điều quan trọng là những cái phát hiện mà người ta đã nhận thấy rằng những cái phương pháp trước đây vẫn chưa được áp dụng cho cái thảm họa này. Và điều quan trọng là cái số người mà chính phủ công bố mà chết chỉ là 64 người mà thôi. Đó là một cái sự thiếu hụt rất là trầm trọng. Thì một phân tích số liệu thống kê quan trọng nhất của tờ New York Times tháng 12 năm ngoái cho thấy rằng có 1.052 người đã chết trên đảo trong 42 ngày sau khi cơn bão xảy ra. Các tổ chức tin tức khác bao gồm Trung tâm Báo chí Điều tra và CNN của Puerto Rico thì đã cho rằng, cũng như chính phủ đã tìm bằng chứng cho rằng hàng trăm ca tử vong trong những tuần lễ sau cơn bão xảy ra. Các nhà nghiên cứu mới nhất đã đến thăm 3.000 khu dân cư trên đảo và phỏng vấn những người mà ở đang trên đảo. Và họ nhận thấy rằng chỉ có 38 người sống sót trong các hộ gia đình của họ đã chết từ ngày 20 tháng 9 khi cơn bão Maria xảy ra vào cuối năm 2017. Do số lượng hộ gia đình được khảo sát là tương đối nhỏ so với quy mô dân số, thì số người chết thực sự vượt quá mức dự kiến có thể dao động khoảng từ 800 cho đến 8.000 người. Và cái con số này đã vượt quá ước tính trước đây, và các nhà nghiên cứu cho rằng họ sẽ cần phải có một thời gian dài hơn để tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề này. Trở lại với anh Thu Nga, trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý vị, một cựu y tá của nhà thương Methodist South Lake Hospital đã bị cáo buộc tuần rồi về tội dùng ma túy, rồi tấn công tình dục một bệnh nhân trong năm 2017 và đã bị tuyên án 9 năm tù. Bồi thẩm đoàn của Tarrant County đã tuyên án Hòa Calvin Cam Huỳnh 9 năm tù về tội thứ nhất là tấn công tình dục và 10 năm án treo. Tội thứ hai, Huyền... chúng tôi nghĩ rằng đây là Huỳnh, nhưng mà báo nó viết rằng Huyền, tại vì đâu có last name nào tên Huyền. Huỳnh, 35 tuổi, cư dân của Arclear, đã đối diện với án tù tối đa là 20 năm trong tù với mỗi tội danh. Bồi thẩm đoàn đã tính cho án phạt trong vụ này vào ngày thứ 6, nhưng sau đó đã dời lại tới ngày thứ 3. Tuần rồi, bồi thẩm đoàn gồm có 7 người đàn ông và 5 người đàn bà đã tìm thấy bằng chứng. Huỳnh có 2 tội danh là tấn công tình dục một bệnh nhân, người đang được chuẩn bị giải phẫu thay đổi xương chậu vào tháng 3 năm 2017. Vào tháng 3 năm 2017, bệnh nhân đã bị Huỳnh cho thuốc và khi tỉnh dậy 2 lần đều thấy anh ta đang tấn công tình dục mình. Huỳnh đã chích loại thuốc diphenhydramine và antihistamine được bán dưới tên là Benadryl vào IV của bệnh nhân rồi tấn công bà ta. Người phụ nữ đã nói với nhân viên Southlake là loại thuốc làm cho bà buồn ngủ và khi tỉnh dậy thấy người y tá hành hạ bà. Huỳnh đã bị bắt vào tháng 3 năm 2017 và theo tờ affidavit của cảnh sát thì 6 tháng trước đó, một bệnh nhân khác tại Methodist Southlake Hospital cũng đã báo cáo là một người y tá tên là Kevin đã liên tục chạm vào ngực bà và cho bà một loại thuốc mà bà không muốn uống vì nó làm cho bà chóng mặt và bà cố gắng để gượng thức. Người đàn bà đó đã khai trước tòa và nói với bồi thẩm đoàn là Huỳnh đã cho bà thuốc giảm đau mặc dù bà không than bị đau, rồi hắn ta chạm vào đầu ngực của bà làm bà cảm thấy lúng túng khó chịu. Cảnh sát Southlake điều tra việc này nhưng đã bỏ vụ này trong tháng Giêng năm 2017 sau khi bệnh viện không chịu cung cấp chi tiết về người y tá bị tố cáo. Huỳnh đã có tiểu sử về xâm phạm tình dục kể cả 2 vụ từ Southlake và 2 vụ từ Texas Health Presbyterian Hospital Flower Mount theo record y tá. Từ năm 2007, Huỳnh đã làm việc tại 2 bệnh viện khác trong vùng North Texas, Methodist Dallas Medical Center và Baylor Scott and White Medical Center Grapevine. Theo 2 vụ ở Southlake Hospital, Hội đồng Y tá Texas đã suspend bằng y tá của Huyền trong tháng 6 năm 2017 và anh ta cũng đã tự nguyện trả lại bằng y tá sau vài tuần lễ. Methodist Health System chưa có trả lời về những câu hỏi liên quan tới sự việc giải quyết như thế nào. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nối tiếp những cái phần tin liên quan đến vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe. Thì trong ngày thứ ba vừa qua, ngày 29 tháng 5, các em học sinh đã quay trở lại ngôi trường này lần đầu tiên kể từ vụ nổ súng ngày 18 tháng 5, khiến cho 10 người bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong khi đó, thì em học sinh Baguzi, 17 tuổi, cũng đã bị kết án là tội danh giết người hàng loạt. Thì hầu hết các em học sinh quay trở lại trường học vào lúc 10 giờ sáng, tức là trễ gần 3 tiếng so với cái giờ thường lệ. Và khi mà 10 giờ sáng bắt đầu đó, thì rất là nhiều người đứng cách ở ngoài trường, ở ngoài hàng rào để mà nhìn vào ngôi trường. Trong đó có cả các bậc phụ huynh cũng như những người ủng hộ và các nhà hoạt động đến đây để cổ vũ cho các em quay trở lại nơi mà theo như là nhiều người cho biết sẽ là một cái ấn tượng kinh hoàng khó quên trong đời của các em. Khi mà được phỏng vấn thì em học sinh Gassie Hamilton, 17 tuổi, đã nói rằng là các học sinh bị đi qua những cái máy kiểm tra kim loại và được kiểm soát bởi các nhân viên của trường học. Các giới chức thực thi pháp luật thì cũng đồng thời đến từ khu học chính Clan và khu học chánh Houston để trợ giúp cho khu vực này về vấn đề giao thông cũng như hộ tống các em học sinh đi vào bên trong ngôi trường. Thống đốc Greg Abbott đã xuất hiện không báo trước và đồng thời lên tiếng hứa là ông sẽ nỗ lực để làm cho vấn đề an toàn tại học đường trở nên tốt hơn. Phía bên ngoài thì rất là nhiều người ủng hộ đã mặc những cái chiếc áo màu xanh và màu vàng, tức là màu của ngôi trường, và cầm những cái lá cờ bên để mà cổ vũ cho các em. 6 chiếc xe bus của trường học đến từ khu học chính Alvin chở 200 em học sinh. Những em này thì đã kết thúc niên học vào thứ 6 vừa qua, nhưng mà các em này đến trường ở khu vực Santa Fe vào lúc 7 giờ 35 phút sáng, xếp hàng trước những cái cổng của trường học và cầm những cái bảng biểu ngữ cũng như rằng là vỗ tay đối với các nhân viên công lực và ủng hộ cho các em học sinh tại Santa Fe khi mà các em này bước vào ngôi trường. Tưởng cũng xin nhắc lại 8 em học sinh đã bị thiệt mạng và 2 thầy cô giáo cũng đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng kinh hoàng vào tuần trước. Và họ đã được xác định danh tính. Thầy cô thì bao gồm là Glenda Perkins và Cynthia Tisdale. Về vấn đề các em học sinh, thì 8 em học sinh bao gồm Jar Black, Shanna Fisher, Christia Riley Garcia, Aaron Kylie McLeod và Angeli Ramirez, Savika Sake, Christopher Jack Stone và Kimberly Vaughan. Thì 8 em học sinh đã được làm lễ an táng vào tuần vừa rồi cũng như là những tuần trước đó. Riêng trường hợp của em Vaughan thì tang lễ đã được cử hành trong ngày hôm qua. Và cuối cùng là em Perkins thì đã được lên kế hoạch cho buổi tang lễ trong ngày hôm nay. Các giới chức công lực cũng đã kết án học sinh Bagosi 17 tuổi trong vấn đề tàn sát tập thể. Và họ nói rằng em này đã tiến vào ngôi trường học với khẩu Remington Shotgun 870, một khẩu caliber 38 ly và một số loại bom tự chế. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị tín giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên có cho biết là hiện nay đã có một cái cuộc vận động để công nhận một trong những cái cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến năm nay đã 101 tuổi và yêu cầu Tổng thống là sẽ trao tặng cho ông cái huy chương cao quý nhất của quân đội. Hiện nay thì cũng có một số các thành viên chính trong quốc hội của tiểu bang Texas cũng lên tiếng ủng hộ, cũng như là một nhóm những cư dân ở phía bắc của tiểu bang Texas. Ông James Mijalas, cư dân của thành phố Colleyville, tiểu bang Texas, là một trong những giới chức được xem là khá anh hùng trong lịch sử của sư đoàn 82 nhảy dù của Hoa Kỳ. Trong cái cuộc chiến thì ông Mijalas đã không có cái cơ hội để lãnh cái huy chương cao quý nhất của Hoa Kỳ, nhưng ông cũng đã từng lãnh được những cái huy chương sao bạc và sao đồng. Hiện nay thì thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông John Cornyn, đồng bảo trợ cho một cái dự luật là sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump trao cái bằng huy chương cao quý nhất của quân đội cho ông Mijalas cho những cái hành động của ông trong thời chiến vào ngày 28 tháng Giêng năm 1945 vào cái cuộc chiến gọi là Bush. Tương tự như cái đạo luật này cũng đã được đệ trình tại Hạ viện và được dân biểu thuộc đảng Cộng hòa Wisconsin là Glenn Rothman bảo trợ. Những cái đạo luật tương tự khác cũng đã được đệ trình tại Quốc hội, nhưng đều đã chết yểu vì không có ai bỏ phiếu. Theo như là ông Mijalas cho hay thì nếu tôi nhận được cái huy chương này thì là một điều tốt, nhưng nếu không thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Những người ủng hộ thì hiện nay cũng đang hy vọng là sẽ có thể giới thiệu ông Mijalas với lại Tổng thống Trump trong cái dịp mà ông Tổng thống sẽ đến thăm thành phố Dallas vào ngày mai trong một cái cuộc vận động tranh cử để gây quỹ cho đảng. Quyết định được trao cho cái giải thưởng cao quý nhất phải được Tổng thống công nhận. Tuy nhiên thì đây là một cái tiến trình khá lâu, nó khởi sự bởi những lời đề nghị bởi những cấp trên. Sau đó, những cái lời đề nghị này phải được chấp thuận bởi thư ký của lục quân và sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng và tiếp theo phải được sự ủng hộ, công nhận của Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ. Ông sinh ngày 11 tháng 3 năm 1917, ông Mijalas đã tốt nghiệp trường Đại học Ripon College ở thành phố Fond du Lac gần quê nhà ở Wisconsin vào tháng 5 năm 1942. 6 tháng sau đó thì Hoa Kỳ bước vào cuộc chiến và ông ngay lập tức đã được chấp thuận là được tham gia trong một cái sứ mạng của lục quân. Và cuối cùng thì ông chuyển qua nhảy dù của sư đoàn 82 nhảy dù Hoa Kỳ. Với cái hành động của ông trong cái cuộc chiến tại Ý cũng như là tại Hòa Lan và đặc biệt là cái cuộc chiến Bush với cái tư cách là một lính nhảy dù lúc bấy giờ, ông cũng đã từng được lãnh hai huy chương về ngôi sao bạc và hai huy chương về ngôi sao đồng cũng như là hai huy chương Purple Heart. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đỗ Phúc. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 30 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Nóng quá Quang Hưng ơi, tới ngày thứ 6, thứ 7 gì đó là hơn 100 độ. Tuy nhiên, hy vọng rằng có vài giọt mưa, nhưng mà không biết có mưa nổi hay không, chỉ có 20% thôi.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa hè rồi, mà mùa hè thiệt là nóng, càng về cuối tuần thì lại càng nóng bấy nhiêu. Đường xá ngày hôm nay cũng khá là tốt, chúng tôi chỉ thấy có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 20 đi về hướng Tây, ngay Great Southwest Parkway, tức là thuộc khu vực Grand Prairie, làm cho cái đoạn đường này cũng bị kẹt xe. Ngoài ra thì đường xá rất là tốt, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.